rằng cái đạo Phật nó phải cái gì là nó ghê gớm lắm. Đạo Phật màu nhiệm nhưng không có quyền bí. Màu nhiệm ở chỗ nào? Khi quý vị buông đau xuống, cái sông của mình mà lắng xuống đời đó, quý vị sẽ thấy một cái niềm hạnh phúc mà quý vị chưa từng thấy. Cái đó là cái màu nhiệm của cái sự tu tập. Cho nên khi mà cái tâm mình mà cái ô nhiễm mà nó ra đi, nó yếu dần đó, thì quý vị sẽ không biết là cái phước báo nó phát sanh như thế nào, quý vị không biết hết. Đó là sự màu nhiệm, không có quyền bí. Nhưng mà người ta đã không hiểu được sự màu nhiệm, người ta đồng quá cái sự màu nhiệm với sự quyền bí. Và ta nghĩ là khi mình ngồi thiền hay mình tụng kinh rồi nó phải có cái phước báo gì, nó phải phát sanh. Cái đó là quý vị đang chờ đợi với cái tâm ô nhiễm này, thì nó không phát sanh, nó chỉ phát sanh cái ảo giác thôi. Và chúng ta sai lầm. Tu là buông bỏ mà. Buông bỏ cái gì? Bởi vì cái quỷ ban thường trực mà nó đang hoạt động trong tâm của những người phàm phu là gì? Đây. Đây. Đó, cái, tất cả những cái chùm này, 13 cái sở hữu đạo tha nè, 14 sở hữu bất thiện, như là 12 cái tâm bất thiện này là nó là cái quỷ ban thường trực, nó làm việc luôn luôn. Rất là đa dạng, rất là phức tạp, nhưng hoạt động luôn luôn. Khi mình tu là gì? Tu thập thiện là gì? Là làm sao cho cái quỷ ban này nè, nó sa thải bớt cái nhân duyên của nó đi. Mà khi nó vừa sa thải được cái người này ra đó, thì nó sẽ bổ nhiệm cái ông thánh tới liền. À, còn mình thì cứ nghĩ là mình phải tìm ông thánh kìa. Nhưng mà nhân duyên của mình đó, mình không sa thải, mình trả lương cao của nó. Ông thánh ông vô, ông đâu có cái chỗ, ông đứng ngoài. Chỗ đâu ông ngồi? Ông muốn hoạt động trong tâm của mình á, thì những cái nhân duyên này phải sa thải, ông thánh mới tới. Còn này không, quý vị cũng có quy trả lương cao cho những người này nè. Dạ, hứa hẹn người ta là 100 năm, 1000 năm với người ta, rồi bây giờ quý vị đi thỉnh ông thánh gì để đâu? Nhà quý vị không có chỗ để. Cho nên là quý vị đi vào cái con đường quyền bí, con đường mộng ảo, và cái con đường nó chỉ thiêu đốt mình thôi, không đạt được cái gì hết. Cho nên cái nhiệm màu của đạo Phật là quý vị vui lòng thấy cái đám nhân duyên lộn xộn của mình đây nè, quý vị sa thải nó hết đi. Khi quý vị sa thải nó rồi đó, tức khắc quý vị không mời ông thánh có mặt. Đó là cái sự màu nhiệm của chuyện tu tập thập thiện mà thôi. Nó nằm ở đây. Quý vị thấy cái này nè, là quý vị bắt đầu cái thọ ưu này, là bắt đầu quý vị suy nghĩ về những cái người nhân duyên của quý vị đây. Cả một cái ban bệ làm việc đây, 12 cái sở hữu bất thiện này đây, 13 sở hữu tự tha đây, 14 sở hữu bất thiện đây, nguyên một cái chùm này đó là một cái đám nhân duyên nó hoạt động thường trực đó. Thấy đi, thọ ưu đi, thấy biết, phân tích cho nó rõ ràng đi, rồi sa thải nó bớt. Quý vị sa thải được nó, tức khắc ông thánh ông có mặt liền, không chờ quý vị thỉnh đâu. Cho nên Đức Phật có nói là không phải do cầu nguyện, không phải do quý vị cầu cái tha lực, mà quý vị có sự thánh thiện trong tâm. Ông thánh không xuất hiện nơi đây nếu mình không hành trì. Đầu tiên mình thấy, rồi mình hành trì, mình cương quyết, mình năn nỉ đi ra. Cái khi mình nổi giận lên, mình sắp đập lên đầu đó, mình năn nỉ cái thằng nhân viên này, thôi đừng có sân nữa, đừng có tạo cái ác nghiệp nữa. Tôi đã sợ rồi, tôi nguyện là không tạo quan trái với bất cứ ai hết. Tôi nguyện là sống cho cái thân tâm tôi trong sạch. Là lúc đó mình đang đuổi cái thằng sân ác đi ra nè. Phải đẩy, phải đưa nó ra. Phải năn nỉ nó, đưa nó ra. Hung dữ với nó không được. Thì cái khi mà nó đi ra rồi đó, quý vị thấy cái tâm quý vị nhẹ nhàng. Quý vị thoát ra cái sự xung đột này nè. Dẫu lớn hay nhỏ, quý vị thoát ra rồi đó, thì quý vị sẽ thấy một cái sự nhẹ nhàng ở trong tâm mình. Ông thánh ông tới và ông mang sự bình yên đến cho mình, sự an lạc đến cho mình, thì cái gì mình cũng qua được hết. Quý vị thấy không? Người ta biết quý vị rất là giỏi đó, người ta muốn đưa quý vị về làm lãnh đạo trong cái cơ quan của người ta, nhưng người ta nói ông này nóng quá. Mỗi lần vậy ông đập bàn rồi quế, ông chửi người ta, ông làm nhiều cái rồi đối tác làm ăn cũng không được, tao lờ đi. Nhưng mà cái gì bỏ cái ông sân ác đó đi đó, người ta nói ông bây giờ thấy ông đổi rồi, được rồi, ông có tài mà cái tâm ông lại từ ái nữa, ông đem về là cơ quan mình sẽ hưng thịnh. Quý vị thấy không? Quý vị bỏ cái nhân duyên này đi, thì quý vị thấy ông thánh khi mà ông có mặt là phước báo đến liền. Trong đời thường chúng ta tu thập thiện đủ rồi. Cho nên hôm trước tôi cũng có nói cái chỗ này là cái tâm sân á, là nó sẽ tạo cái nhiều quán trái, cái quán thù. Bởi vì nó làm cho cái tâm mình luôn luôn mình nóng nảy và mình không có sự thảnh thơi. Quý vị thấy bất cứ cái gì mà nó làm cho mình đau khổ là nó đều âm ỉ bên trong. Tâm mình không thể nào thảnh thơi. Bây giờ tôi nói về cái đông y á. Đông y có nói vậy nè. Khi mà mình giận dữ thái quá đó, cái gốc độc này, giận dữ thái quá thì đông y, cái này sách đông y không phải sách Phật, nói rằng nó hại cho gan. Giận dữ thái quá nó hại cho gan. Cho nên cái người mà nó tức giận hoài, mà nó đau khổ hoài, hoặc là tức giận, hoặc là đau khổ, hoặc là hối tiếc, hoặc là nó có cái gì đó nó bất an trong tâm hoài, ngủ không được, cái gan nó nóng lên, nó làm cho cái bệnh gan. Còn cái người á mà buồn rầu bi ai thái quá, buồn quá khóc lóc buồn rầu kể lể than thở hoài đó, là đông y nói rằng rất hại cho phổi, hại cho phổi, làm cho suy yếu cái phổi. Còn cái người mà sợ, chuyện gì cũng sợ hết, thì con người ta sống là vốn cái sợ vốn là gốc rồi. Giàu thì sợ mất của, nghèo thì sợ không đủ ăn, có cái gì là sợ cái đó, không có cũng sợ, có cũng sợ, có thì sợ mất, không có thì sợ thiếu, hay được cái gì là sợ cái đó. Hầu chưa cưới được cái cô đó thì phải mà băng rừng lậu suối để có bằng được, nếu không người khác ta lấy mất, rồi lấy về giữ trong nhà rồi á, rồi còn sợ nữa, sợ rồi không biết có xâm tâm gì nữa không, rồi sợ chung quanh hàng xóm á, sợ cả anh em trong nhà á, thấy vợ mình nó đẹp quá rồi cũng quèo quèo là mình thấy mình cũng không có yên tâm đó. Vì sao nó đủ thứ chuyện á, cho nên là con người ta gốc là nó sợ mà. Nhưng mà khi cái sợ hãi này kéo dài hoặc là mạnh mẽ quá đó thì nó sẽ hại cho thận, khủng thương thận. Đông y nói là khủng thương thận, tức là sợ hãi quá nó sanh ra thận. Cái này trong thời kỳ chiến tranh đó, quý vị có thấy những trường hợp này không? Hễ mà súng bắn tới á, là có những người họ cứ mắc tiểu. Họ bắn tới đâu, bắn hầm chừng nào á, thì đang chung với dưới hầm thì phải nó mắc đi tiểu. Mà ngừng bắn thì không mắc tiểu. Đó là khủng thương thận. Nó sợ quá thì cái thận nó suy, phải đi tiểu thôi. Mà có người sợ quá cái gì đó thì nó cũng coi như là nước tiểu nó cứ chảy ra thôi, vì cái thận nó suy. Và quý vị để ý coi nha, cái này quý vị hỏi các cái thầy thuốc á, là nam cũng như nữ từ 50 tuổi trở lên á, thì cái bệnh rõ ràng nhất là thận. Cái thận nó bắt đầu nó suy, cho nên người nó bắt đầu nó nặng, hai cái chân nó đi á, là không có nhanh nhẹn nó trẻ nữa, cho nên cả cơ thể nó trì trệ xuống. Đó là cái sự hoạt động của các sắc pháp nó đến hồi suy. Nhưng mà nói về tâm á, thì á, nhiều thứ sợ trong cái cuộc đời này nó đã đưa đến cái sự suy thoái của các cái sắc pháp. Nó cả hai thứ không phải một. Bây giờ nói về hơi thở, tôi xin dẫn chứng ở trong cái tài liệu về cái meeting vấn đáp á, thì vị tỳ kheo này có trả lời cái ông vua, mới nói như là người mà tâm địa nóng nảy, độc ác, sang tham, nhiều si mê thì hơi thở thô tháo, dồn dập, đứt quãng, nặng nề. Vì thấy chưa? Cái người tham với sân nhiều á thì cái hơi thở nó thô tháo, nó dồn dập, nó đứt quãng, nặng nề. Vừa rồi tôi có xem một cái chuyện mà bởi vì trên cái tờ báo nó quảng cáo á, nó mới nói là cái chuyện này đó, tất cả người ta, cái tội ác người ta gây ra do si mê. Cho nên tôi có đọc cái quyển đó. Quyển đó là quyển tiểu thuyết xuyên cẩm của nhà văn Dương Kỳ Anh. Ông này hiện nay là tổng biên tập của cái báo Tiền Phong. Tác phẩm mới in ra năm 2004. Thì trong này đó, ông có mô tả một cái nhân vật, đó là cái mụ Bèn. Bà này tên là Bèn. Là ở trong cái làng Cẩm đó, thì bà này là cái người mà nghèo nhất, ở một cái nhà tồi tàn xấu xí nhất. mà một cái người đó là vừa dốt nát mà vừa lại là cái lòng tham ghê gớm, mà cái sân hận cũng rất là ghê gớm. Thì cái bà này khi mà cái xã hội mà nó bắt đầu nó xáo trộn tới cái tột cùng á, thì cái người mà giàu nhất và có uy thế nhất ở trong cái làng đó thì đến nhà bà ở, còn bà thì đến cái nhà đó ở, đến cái nhà mà sang nhất ở trong cái làng đó và chiếm lĩnh cái uy quyền lớn nhất trong đó. Và như vậy thì trong tay một cái người vừa tham vừa sân hận vừa dốt nát này thì không có tội ác nào mà bà không làm được. Và như vậy tác giả có miêu tả cái hơi thở của bà này như thế này. Tôi chỉ dẫn chứng trong cái phần hơi thở để quý vị thấy nơi một cái người mà đầy đủ cái ban này nè, nó hoạt động cực kỳ mạnh mẽ, thì quý vị xem cái hơi thở của cái bà này. Tác giả miêu tả thế này. Quý vị có thể xem lại cái quyển này, nó ở cái trang 146-147 đó. Mô tả tiếng ngái của mụ bèn, nhân vật cùng đinh nghèo khổ, dốt nát nhất trong làm cẩm, đột nhiên đổi đời, nắm được quyền bính trong tay. Ở chỗ tốt đẹp nhất, nắm quyền sinh sát trong tay, nhưng mà vừa tham vừa ác. Thì tác giả miêu tả cái ngủ đây. Giờ đây nằm ngủ, mụ nằm sấp, ngái như người ta rên, và tiếng khò khè nặng nhọc. Tiếng ngái của mụ như tiếng cưa cùng chạm vào gỗ lim, đang rè rè bỗng lại ré lên làm lũ chuột giật mình chạy tán loạn. Nó thể hiện ra đến như vậy. Cho nên quý vị đừng có tưởng rằng là quý vị nuôi cái quỷ ban này nó mập mạp á thì quý vị có thể đi mỹ viện để che giấu nó được, có thể dùng cái áo quần để che giấu nó được, dùng cái xe hơi bóng loáng để che giấu nó được, dùng cái nhà lầu mấy tầng á trang trí rất là đầy đủ đó che giấu được, không che giấu được. Nó thể hiện hết, nó thể hiện trong cái ăn, trong cái ngủ, trong cái đi đứng, trong cái nói năng. Dẫu mình khôn khéo đến thế nào, người ta cũng thấy cái sự xảo quyệt của tâm tham. Và dẫu cái lời nói mình mập ngọt ở đằng trước, mình tặng quà ta sao mà sau lưng mình thủ một con dao á, ta vẫn thấy cái sân ác, không thể không thấy được. Mà bây giờ người ta không thấy mà mình giết người ta rồi đó, thì ta vừa thoát ra khỏi cái xác thân này, ta thấy tức khắc là cái quan trái đó không bao giờ ngừng lại hết. Cho nên không có che giấu. Một cái đời sống của cái sắc pháp này có thể chấm dứt, nhưng mà những cái hoạt động này nè, nó biến chuyển luôn. Nó không có quỷ được đâu. Nó không phải cố định, nó thay đổi, nhưng nó hoạt động. Bởi vì cái giờ mình đưa cái món ngon trong tay người ta, người ta không biết, ta tưởng mình tốt. Mình giết người ta không hay. Và mình tưởng rằng cái giết nó rồi á, là cái người này đó là sẽ mang cái bí mật này đến ngàn đời. Nhưng khi người ta thoát ra khỏi cái xác này đó, là những cái thành phần khác của cái mà vô sắc pháp á, nó vẫn hoạt động. Và liền lập tức là nó sẽ phát sinh nó biết. Thì quý vị mang cái đó về đâu? Thì bây giờ đây là cũng trong kinh, cho nên là tôi đọc. Trong kinh có nói vậy: hạng người nào hay phẫn nộ, bị phẫn nộ chinh phục, bị phẫn nộ chi phối, dầu cho người đó khéo tắm rửa, chải chuốt, rồi người ấy cũng trở nên xấu xí. Là bởi vì cái này tôi có giảng nhiều lần rồi. Quý vị thử mà quý vị nổi giận lên rồi quý vị có cái kiến vị xoài, quý vị thấy nó xấu xí tức khắc. Chuyện đó là tức khắc. Và quý vị cứ lúc đó mà còn bình tĩnh mà thấy con mắt mình trong gương á, thì thấy cái suy nó tràn đầy, thấy rất rõ cái tướng trạng của cái suy và tướng trạng của sân, nó làm biến đổi cái sắc pháp rất rõ nét. Như vậy người nào yêu cái sắc đẹp, muốn rằng á khi mình già mình chết rồi mình tái sanh thành người đẹp á, đừng giận. Ngay từ bây giờ nó không đẹp rồi, làm sao mình tái sanh nó đẹp được? Cho nên bỏ cái giận là đẹp. Bởi vì cái người già người ta có cái vẻ đẹp của cái lòng nhân ái, chứ người già đâu có cái vẻ đẹp của cái làn da mịn màng như thời mình 18 tuổi. Tại mình quan niệm cái đẹp chết cứng, tất cả nó đều biến chuyển. Như vậy thì mỗi một cái lứa tuổi nó có cái vẻ đẹp của nó. Quý vị cứ hỏi mấy ông thầy tướng số đó, ai hay đi coi tướng số cứ hỏi đi. Người thầy tướng số nói rằng đó, tất cả đàn ông đàn bà đó từ 45 tuổi trở đi đó, thì nhìn cái tướng của người đó, tướng của mặt, tướng đi, tất cả mọi tướng người đó, thì có thể biết được là 45 năm qua những người đó thiện nhiều hay ác nhiều. Nó in hình. Cho nên có những người trẻ không đẹp nhưng mà già lại đẹp lão, là do cả một cái quá trình người ta sống đó, là cái thiện pháp người ta khởi lên rất là nhiều. Cho nên cái tự tâm nó phát sanh. Vì vậy mà gặp cái người già đó, tự nhiên mình đem cái lòng cảm mến. Chứ không phải vì cái da mặt của bà đẹp quá mà mình mến bà. Đâu có già rồi, đâu có còn quyến rũ người ta bằng một cái loại sắc pháp thô thiển nữa, mà nó quyến bằng cái tâm sanh tướng. Thì quý vị cứ tính đi, quý vị nuôi cái đám ăn hại này trong người chừng nào đó, thì nó hoại cái sắc pháp của vị chừng đó. Mà quý vị nuôi những cái tâm này trong người nè, nuôi những cái tâm này nè, thì nó làm cho cái sắc pháp của mình càng lúc càng làm cho người ta mến mình nhiều hơn. Đó là cái vẻ đẹp của tâm mà nó lộ ra cái tướng. Đó là cái thứ hai. Thì trong kinh cũng có nói là nếu mình nằm trong cái chăn im niệm ấm đó, cũng chưa chắc là đã ngủ ngon. Là bởi vì trong cái tâm của mình á, là do cái hối, những cái việc mình làm không phải đó là mình biết. Thì cái hối nó cứ ngấm ngầm ở bên trong, làm cho mình lăn qua trở lại không có ngủ được. Mình giải quyết được cái hối đó là mình mới thoát được ra nó, còn không, không được. Mình nói tại sao tôi mất ngủ, phải coi chừng có cái gì mà mình hối mà mình nhớ ra không nổi. Phải nhớ ra nó, phải thấy nó để rút cái ngòi độc ra. Thì cái hối đó làm cho mình không, làm cho mình bồn chồn nóng nảy, mình lo âu ngủ không được. Trong kinh cũng nói rằng cái người nào mà có cái tài sản đó, thì cũng chưa chắc giữ được cái tài sản đó. Rồi là vua sẽ thâu lại. Nhà vua sẽ thâu lại. Hồi xưa là nói nhà vua sẽ thâu lại, còn bây giờ khỏi cần tới vua. Quý vị sẽ thấy là ai cũng có thể lấy được tài sản của mình, kể cả con của mình. Đứa con thân yêu nhất của mình nó vẫn lừa đảo mình để mình vô trong viện dưỡng lão. Đó là chuyện thật, bây giờ vẫn còn. Mặc dầu là con đang làm, hiện là bí thư, con hiện là giám đốc, 5 đứa con, 2 ông bà già trên 80 tuổi phải vào viện dưỡng lão. Cho nên đừng có coi trọng cái tài sản mà để cho mất cái đời sống thanh sạch của tâm. Chính con của mình, cái đứa con mình thương nhất trong 5 đứa con, mình nói rằng sau khi bán cái nhà này chia cho 5 anh em con rồi, đây là phần của ba má gửi cho con, chỉ lo cho ba má cái ăn cái mặc thôi. Ba má đã trên 80 tuổi rồi, cái nhà này để cái tên cho con, để nữ con sống. Thì chỉ 2 năm sau thôi, thì khi nó ra khỏi nhà có 1 tuần lễ thôi, thì nhà nước lại trục xuất ra, bởi vì nó đã cầm thế cái nhà đó rồi. Và không có ai xách cái chiếc vali cho 2 người vào trong viện dưỡng lão cả. Và cái đau đớn từ trong tâm và cái mỏi mệt trong thân đó, tự mình mà vét cái đồng tiền còn lại để vào viện dưỡng lão. Nếu mà không có một cái quá trình công tác, nếu không có địa vị xã hội cao, chưa chắc đã vào được trong cái viện dưỡng lão đó. Quý vị thấy không? Tài sản chưa chắc nó đã trung thành với mình. Rồi nếu như người đó mà có cái danh vọng đó, thì trong kinh nói rằng rồi cũng sẽ bị ô danh. Người ta sẽ bôi lọ, người ta sẽ có một cái cách thế gì đó không biết, bởi vì mình đã tạo quán thù mà. Cái tâm sân là nó tạo quán thù. Cho nên là không biết khi nào đó nó sẽ chùi dập cả cái mà mình gọi là cái thâm danh của mình, nó cũng vùi luôn. Tất cả những chuyện đó là chuyện của thế gian, nó không phải là cái danh có thật để nó trường tồn. Bởi vì mình tạo nó bằng cái tham và bằng cái sân, thì cái quả của nó khi mà nó chín mùi rồi đó, thì nó bốc cái mùi hôi lên. Nó sẽ làm cho tất cả những gì mình tưởng là đẹp trong thế gian này á, thật ra bản chất của nó là bất tịnh. Bây giờ mình có bạn bè thân quyến, thì bạn bè thân quyến cũng xa lánh mình. Bởi vì sao? Khi mình nổi sân lên rồi mình hất tung hết. Chồng cũng cần, con cũng cần, bạn bạn cũng cần, ai cũng không cần hết. Cả thế gian mình không cần, do cái tâm sân nó không cần. Khi nào cái tâm từ ái nó mình khởi lên á, mình mới cần cái người xung quanh. Hoặc là cái tham nó khởi lên á, thì mới cần người ta. Đến khi mà nó sân lên rồi thì nó tung hay hết. Và vì vậy cái người mà sân thường xuyên á, cái người đó không có bản thân. Và cái người cộng tác của mình á, không thể là cái người ta trung thành với mình, ta tín nhiệm mình được. Bởi người ta không biết mình giết ta lúc nào. Cho nên cái sân á, làm cho mình nó mất nhiều lắm. Cái tham vậy mà còn lừa người ta được. Bởi vì cái tham á, nó có khi ngọt khi chua. Nó xảo quyệt đó, nhưng mà nó có cái khác nó bù đắp lại. Cho nên cái người tham á, ở với cái người tham á, thì người ta còn có khi khi nắng, khi mưa, khi gì khác, còn ở với người sân chịu không nổi. Mặc dầu có khi người sân tốt hơn người tham, nhưng mà cái cảm giác của người ta, thì người ta ở với cái người mà nói cái lời nói ngọt ngào, nai hòa, mai cát, người sạch sẽ, dịu dàng đi đứng, người ta cảm thấy dễ chịu hơn. Còn cái người sân nó thô thiển, nó nóng nảy, nó ăn nói thô lỗ, cọc cằn, nó hành động thô tháo, người ta chịu đựng được. Hai cái đó đều không chơi được hết. Nhưng mà bình thường thì người ta cảm thấy cái người tham á, ta còn chịu được chút đỉnh. Còn cái người sân là người ta chạy luôn. Rồi quý vị ráng cái này chút xíu nữa, chúng ta chơi. Và trong Trung Bộ Kinh số 135 đó, thì trong đó có một cái bài kinh có nói là sân hận không những tạo cái sắc xấu cho cái quả tái sinh vào cái cảnh khổ. Sân hận tạo những cái đó. Mà cái sân hận này đó là nó còn tạo cho cái sắc pháp, tức là nó tạo cho cái quả tái sinh của mình đó, vào những cái cảnh giới thấp. Mà nó còn tạo cho cái sắc pháp nào mình mang, con rắn, con chuột, con rùa, con gà, con chó, con người gì đó, cái sắc pháp nào nam cũng xấu. Sanh ra làm con chó mà cái tâm sân á, thì con chó xấu xí. À, sanh ra làm con gà thì mấy con gà nó cũng xấu xí. Mà làm con người nó cũng xấu xí. Quý vị nghe cái đoạn kinh này quý vị thấy rõ nè. Này Suppa, Suppa là cái người mà hỏi pháp Đức Phật đó. Có người đàn ông hay đàn bà nào tánh phẫn nộ, nhiều Phật ý, bị nói đến một chút thì bất bình, phẫn nộ, sân hận, chống đối và tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Do nghiệp ấy, tức là cái nghiệp mà đụng tới là nó phát quả lên đó. Do nghiệp ấy thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung sẽ xâm vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Tức là bốn cái cảnh giới nào thấp nhất á, thì cái tâm sân nó có mặt ở đó. Thành ra cái tâm sân nó sẽ dẫn mình đến những cái chỗ tái sanh thấp nhất, xấu nhất, tồi tệ nhất, có mặt ở chỗ đó. Và nếu sau khi thân hoại mạng chung không bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, mà sanh vào cõi người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy phải bị xấu về sắc. Tức là sanh ra làm người đó thì là cái sắc pháp xấu mang trong người. Nó rõ ràng vậy. Như vậy cái tâm sân nó tạo cái quả rõ ràng là khi mà tái sanh vào thì nó đi xuống cái cảnh giới thấp nhất. Nếu mà được sanh làm người thì là người xấu, xấu về cái sắc pháp. Như vậy là chúng ta hiểu qua về cái quả tâm sân. Quý vị nghĩ chút xíu rồi mình sẽ tiếp theo. Tâm là đối trị về tâm sân. Thì có một vị đó là có gửi lên đây 4 câu hỏi, thì tôi xin trả lời vắn tắt 4 câu hỏi này. Cái câu hỏi thứ nhất á, là câu hỏi thế này. Nho giáo có câu nhân chi sơ tính bản thiện, như vậy những sinh hoạt tâm linh của đứa trẻ dưới 5 tuổi phải chăng là thiện? Tức là cậu nói là Nho giáo có cái câu á, là nhân chi sơ. Tính bản thiện. Thì như vậy cái người họ đó nói phải chăng là cái đứa trẻ mà dưới 5 tuổi đó là chỉ có cái tính thiện phải không? Bây giờ trước tiên xin trả lời theo chi pháp á, là tất cả chúng ta sinh ra làm người ở trên thế gian này á, là chúng ta tái sanh bằng tâm quả thiện. Tất cả những ai được sinh ra làm người đều đi tái sanh bằng tâm quả thiện. Thì tâm quả thiện đây nè, quý vị thấy đây là 8 tâm thiện nè, và nó sẽ trổ 8 cái quả thiện ở đây. Thì tất cả chúng ta làm người đều được tái sanh bằng tâm quả thiện này. Nhưng mà có người thọ hỷ, có người thọ xả, có người hợp trí, có người ly trí, chỉ khác nhau chỗ đó thôi. Thì vậy cái chữ mà nhân chi sơ tính bản thiện á, thì đầu tiên nó đúng ở cái chỗ là tất cả những ai sinh ra làm người đều được tái sanh bằng tâm quả thiện. Thì như vậy không có nghĩa, nhưng mà cái đó, bởi vì nó là tâm quả mà, nhưng mà nó không có nghĩa rằng tất cả những cái đứa trẻ dưới 5 tuổi á, là đều là thiện hết. Không có vậy. Lần trước tôi có nói rồi, nó sử dụng tâm sân nó rõ ràng, nó vừa chào đời cái là nó khóc liền. Nó khóc bằng tâm sân này. Tại vì sao nó khóc? Bởi vì nó ra khỏi cái bụng mẹ nè, là nó ra khỏi là nó lầm, là nó phải đương đầu với cái đời sống đó, là nó sợ hãi. Những cái cảm giác đầu tiên là nó thọ khổ nơi cái thân nó trước. Một cái nó ra khỏi cái người mẹ là lập tức là gió thổi lên. Những vị nào mà đi coi người ta sanh á, tôi đã đi coi ba ca sanh rồi. Thì cái lúc mà đứa trẻ nó vừa ra khỏi mẹ đó, là cái rúng nó còn dính rồi, cái vào cái nhau đó, thì cái khi đó là cái đứa trẻ nó sanh ra nó đỏ hỏn à, nhưng một chút xíu thôi. Thì cái khi mà cái gió bên ngoài mà nó thổi tới là cái đứa trẻ nó lớn lên, nó rõ ràng nó biến đổi rất là nhanh như vậy đó. Thành ra khi mà cái gió nó thổi đến là nó lạnh rồi, mà hơn nữa khi mà ra đó, khi mà đứa trẻ trung ra thì cái người mà ta đỡ đó, người ta nắm hai cái chân nó thì giọng cái đầu nó xuống. À, dọn chút cái đồ nó xuống rồi người ta mới lấy cái đồ, người ta hút cái nhớt nhau trong miệng nó ra. Mà nó không khóc là ta đánh vào trong cái mông của nó đó, bị đòn liền, đánh vào cái mông nó khóc. Còn đứa nào khôn á, chung ra mà la làng la sớm lên thì cô mụ cười, cô sắp cho lên vậy là cô hút nhớt nhau rồi. Rồi quý vị thấy không, là cắt rúng này kia nọ, là ta tắm rửa đàng hoàng, là bắt đầu là vẽ cái tên của mẹ nó vào trong cái bắp đùi của nó, rồi là tả rồi quấn vô, rồi là bắt đầu nó đeo cái lắc rồi. Thì vậy khi nó chung ra là nó trước một cái môi trường xung quanh đó, nó bị hai cái mà nó khi mà nó đối ngược nhau đó, thì nó làm cho nó thọ khổ là nó khóc liền rồi. Rồi quý vị thấy không, nó khóc suốt luôn, bởi vì nó dùng cái tâm sân của nó để đáp ứng được cái nhu cầu sống của nó. Nó đói nó cũng khóc nè, nó lạnh nó cũng khóc nè, nó đói dầm nó cũng khóc nè, rồi nó ngứa ngáy trong người nó cũng khóc nè, nó bệnh nó cũng khóc, tất cả đều khóc. Như vậy quý vị thấy nó đâu phải hoạt động chỉ có cái tâm thiện thôi, tâm sân nó liền hoạt động liền. Thì quý vị thấy không, bây giờ nó 3-4 tháng, quý vị mua cái chùm bong bóng vậy, con mắt nó chớp chớp vậy nè, chân nó cũng vậy mà tay nó vậy, nó chưa có ngồi dậy được. Quý vị thấy cái tâm tham nó hoạt động chưa? Thấy không, mà đưa tới nó ôm rồi tới cái tuổi nó cắn, tức là nó sở hữu cái món đồ nó ưa thích bằng cái miệng. Nghe thấy chưa? Nó ôm vô là nó cắn, là nó xé nó ra, vì nó sở hữu. Vì thấy rõ ràng rồi. Thì quý vị thấy người nào mà cho con bú á, cái khi mình đi đâu về mà nó đói quá, nó khóc rồi, là coi như người mẹ đưa cái vú vô cho con, là cái thế nào nó núng, tham đó. Nãy giờ cái tham ăn nó có rõ rồi. Vậy làm sao mình có thể nói là cái đứa trẻ dưới 5 tuổi nó chỉ là thiện? Không có đâu. Mình sinh ra với cái tâm quả thiện, nhưng mà những cái mà thuộc về tham sân của mình á, nó còn đầy đủ hết, nó không có thiếu. Cái đó là tại vì mình không thấy, chứ không phải đứa trẻ chỉ có thiện. Bây giờ câu thứ hai. Câu thứ hai nói là trường hợp những người bị tâm thần hay tai biến mạch máu não, thì những cái sinh hoạt tâm linh hoặc những hành động có kết nghiệp hay không? Bây giờ thứ nhất là những người bị tâm thần. Thì cái tâm thần đó là gì? Là cái si này nè, nó chiếm lĩnh hết, nó làm mê mờ hết. Cho nên tất cả những cái hoạt động đó là cái tuệ này nè, nó không kiểm soát được, hoàn toàn không có phần ý thức kiểm soát được. Nó là đây. Thì như vậy người này có tạo nghiệp trong vô minh. Nó có hai phần như này.
Bây giờ một người uống rượu say mà người ta về người ta chửi đó, thì mình có nên chấp không? Đó là về cái người tiếp thu á, có nên sân với cái người say không? Thì tất nhiên không ai dạy gì mà đi cãi với ông say. Như vậy một người mà người ta bị tâm thần vậy, thì người ta có làm gì thương tổn mình á, mình cũng không nên dạy dột gì mà chấp người ta. Thì cái đó là về phía cái người mà phải thọ nhận cái hành động do cái người mà người ta bị tâm thần người ta gây ra. Thì mình không có nên ăn miếng trả miếng với cái người đó, cũng như không nên ăn miếng trả miếng với người sai. Điều đó rất là rõ ràng. Nhưng trong cái suy này nè, người ta tạo cái nghiệp mà sau này mình có thể nói là nghiệp không cố ý, không biết, không cố ý. Giống như tất cả chúng ta đây nè, chúng ta luôn tạo nghiệp do cái tâm si nó che khuất. Hoặc là có những người đang chéo vậy nè, biết mà vẫn làm. Bởi vì mình không kiềm chế được cái sân mình, hoặc mình không kiềm chế được cái tham của mình. Nó trở thành cái tham ác, biết là cái tội ác mà vẫn dìm cho người ta chết, vẫn hại cho người ta tán gia bại sản, để trên cái thương trường này mình trở thành người độc quyền. Thậm chí có người đó hại cho những người đó sạt nghiệp hết rồi, đem tiền lại cho người ta, gọi là giúp đỡ. Là như vậy người ta có ý thức chứ. Trong lúc người ta đánh bại một cái người khác trên cái thương trường đó, người ta có ý thức, người ta biết, người ta vẫn tạo nghiệp. Nhưng mà cái biết đó, người ta có biết nhưng mà người ta cái tham người ta nó dữ dội quá, thành ra người ta tạo nghiệp cố ý rất mạnh mẽ. Nhưng mà nói về Phật Pháp thì người đó vẫn là si nó che đậy. Nhưng mà đối với cái người tâm thần thì cái si nó quá nặng rồi, thành ra người ta chịu cái nghiệp gọi là không cố ý. Cho nên có những cái nó gọi là quan quan tương báo á. Thí dụ bây giờ mình ngồi đây, mình tự nhiên mình thấy cái cục đá này bây giờ nó hư rồi, không xài được, thôi quăng đại nó qua cho rồi. Nhưng khi mình quăng đại ra, biết đâu nó trúng ngay đầu con rắn ngối hay là con thằn lằn gì đó, nó chết. Thì cái là mình đã tạo cái nghiệp sát sanh rồi. Thì nếu mà cái nghiệp đó trổ đó, thì người này sẽ chết vì một cái tai nạn tình cờ, không ai cố ý hết. Nó gọi là cái quả quan quan tương báo. Đó. Cho nên tôi vẫn thường nói với quý vị rằng là trước khi mình ngủ, trước khi mình buồn ngủ, chợp mắt rồi mình ngủ, nhưng mình ráng giật mình rồi mình thấy buồn ngủ thì mình biết là đang buồn ngủ. Để cho cái lúc mà mình nó hôn trầm á, là mình có tỉnh lại một sát na. Cái tỉnh đó cực kỳ quan trọng. Trước khi mình đi ngủ đó, thì mình đừng có để cho mình ngật ngừ nó biết đang mà đây. Mình chịu khó mình dậy, mình ngồi dậy đi, hoặc là mình nằm nó đi. Nhưng mình mở mắt ra mình nói đang buồn ngủ, rồi ngủ đây. Thì quý vị ngủ. Tập lần như vậy đó, cái tâm mình nó thức tỉnh lần. Còn quý vị thấy không, tại sao sinh ra trong cái đời này tâm thần? Rượu đổ vô. Chết trong lúc mà rượu nó ngập trong cái thân tâm như vậy đó, làm sao sinh ra không tâm thần? Chết trong cái si nó phủ trùm như vậy đó, hoặc là chích rồi trong lúc mà nó say thuốc quá nặng nó chết như vậy đó, thì cái tâm si nó phủ trùm rồi. Cho nên khi mình sống mà mình để cho cái si á, nó phủ trùm nhiều quá, thì tái sanh cái trí tuệ nó khó khởi phát lắm. Giống như mình đậy một cái lớp xi măng cốt sắt dày vậy nè, khi hoài nó không ra. Còn người ta đậy bằng cái lớp cát á, thì người ta moi lần á, thì cái người ta khoát ra, người ta thấy được cái ánh sáng mặt trời, cái tuệ nó mới phát sanh. Và nói tới những cái người mà tai biến mạch máu não, thì sinh hoạt tâm linh hoặc những hành động có kết nghiệp không? Thì cái tai biến mạch máu não này nó nhiều loại lắm, nhưng mà có thể chia làm hai loại. Một cái loại gọi là nhũng não đó, thì coi như là nó chỉ còn cái cơ thể vật lý thôi, thì không còn gì để nói nè, nó hết rồi, đâu có làm gì được nữa đâu. Tất cả những cái ăn uống vệ sinh hoạt động cơ thể này thuần túy nó là cái hoạt động vật lý, thì người đó đâu có còn gì nữa là tạo đâu. Nhưng mà thí dụ người đó vẫn còn tỉnh táo, tay chân làm không được nhưng mà đầu vẫn còn tỉnh táo. Trong tỉnh táo đó có thể ra lệnh cái người thuộc cấp của mình đó làm cái chuyện quấy ác, vẫn tạo nghiệp. Nếu mình còn cố ý làm thì còn tạo nghiệp, còn nếu không cố ý Ví dụ mình đụng cái ly mà cái ly rớt xuống mà nó bể đầu cái con dán con chuột kia đó chẳng hạn, thì cái chuyện đó nó vẫn là cái tạo cái nghiệp mà gọi là không cố ý, thì cái đó là khác. Cái đó có thể trong cái đời đó, mình sám hối, mình nói là do vô minh mà con đã làm thương tổn bất cứ chúng sinh nào, thì giờ con xin sám hối. Rồi mình làm cái việc gì tốt, mình làm cái việc gì phước thiện, mình đều hồi hướng hết, hồi hướng cho cái người mình thỏa ân, cũng như hồi hướng cho cái người mà vì vô minh mình làm cho thương tổn. Thì mình phải rải cái tâm từ như vậy đó. Thì những cái mà gọi là mình tạo cái nghiệp mà do mà mình không có cố ý đó, có thể những cái quả đó nó phát sinh rất là yếu ớt, thì mình có thể lướt qua được. Cái số 3 hỏi là khi ngủ thì tâm người ta ở trạng thái nào? Giả sử nằm mơ thấy mình giết người, vậy thì hành động trong mơ có kết nghiệp hay không? Cái câu hỏi này chia làm hai phần. Phần thứ nhất hỏi đó là khi ngủ thì tâm người ta ở trạng thái nào? Đây. Ở đây là hôn trầm. Đây là thủy miên. Thì cái lúc mà cái người mà nó bắt đầu nó uể oải, nó buồn ngủ rồi đó, cho đến khi nó ngủ thì cái thủy miên nó đây. Và trong trường thiền đó, thì có thiền sinh mới hỏi thầy là khi ta ngủ là cái gì ngủ? Thân ngủ hay tâm ngủ? Thì thầy nói tâm ngủ. Tâm ở trạng thái thủy miên. Nó đây, chi pháp nó nằm ở đây. Nói, ở trạng thái thủy miên, như vậy là tâm ngủ. Thì cái thân này nó tạm ngưng hoạt động bởi vì cái tâm nó ngủ, nó không có chỉ huy, nó không có sai sử. Nhưng mà có người nói, ủa, nhưng mà những người bị bệnh mộng du á, thì người ta dậy người ta bật đèn mà, người ta đi kiếm cái này cái nọ, rồi hỏi người ta vẫn trả lời, thì cái đó là mộng du nó có chứ. Cho nên quý vị thấy là có những người đó, người ta dùng cái thôi miên đó để người ta sai sử những người mà họ đang ngủ á, rồi người ta điều khiển trong cái thể mộng du để đi giết người, để đi gây tội ác, chuyện đó có. Thì trong cái phần thứ sau đó, nói là giả sử trong mơ thấy mình giết người thì hành động trong mơ có kết nghiệp không? Bây giờ tôi phân biệt làm hai. Làm hai cái là mình nằm mơ, mình thấy mình giết người đó, hoặc là mình có cái tâm tàn hại người đó. Nhưng mà vì trong mơ giống như mình ngồi thiền vậy đó, là nó bị khóa chặt rồi. Tức là mình thấy mình cầm dao mình đâm người đó, thì thật sự mình cái thân này nè, cái thân ác, cái thân mà hành ác đó, nó không có. Cái tâm hành ác nó có, mà cái thân hành ác nó không có. Thành ra là cái đó nó muội lược á, nó chưa có tạo thành nghiệp, nhưng trong ý nó đã phát sanh. Tại đôi khi mình nằm mơ mình thấy vậy đó, mình phải suy gẫm lại. Có cái gì mà nó trong cái đời sống nó làm cho mình bực bội, mình tức tối, mình không có thỏa đáng, mình oán hận ai đó, thì mình phải xem xét lại để cho từ trong cái tâm ý của cái giấc mơ này nè, nó không có mạnh mẽ để nó chuyển thành là cái khẩu hành ác và cái thân hành ác. Phải xem xét lại. Chứ còn trong cái mơ đó là nó bị khóa chặt rồi, nó không có giải quyết được. Nhưng mà cái khi mà hành thiền đó, cái khi hành thiền, khi mà cái tâm sân nó nổi lên đó, hoặc là tâm tham nổi lên đó, có khi nó có cái tâm ý đó. Nhưng mà hành thiền nó được cái gì? Khi mà hành thiền mà biết cách hành thiền đúng đó, là nó sẽ làm suy yếu liền. Nhưng trong mơ không được. Chỉ cho nên thiền sư có dạy là chỉ khi nào cái khi mà hành thiền mà cái chánh niệm của mình mạnh mẽ, thì trong mơ cái nó nhớ chánh niệm luôn. Nó thấy nó tức người đó, nó muốn giết người đó, thì lập tức nó nói chánh niệm, là nó chánh niệm. Thì thầy nói phải, mình phải tu tập á, cho đến lúc mà mình nằm mơ đó, là mình cũng nhớ là mình chánh niệm, thì như vậy rất tốt. Xin trả lời rồi nè. Còn cái phần thứ hai á, mà thí dụ như bây giờ mình mộng du, cái người đó mộng du chẳng hạn, rồi đi tìm cái gì đi chẳng hạn, rồi đập cái con gì chết chẳng hạn, thì cái mộng du này tôi chưa thấy cắt nghĩa, cho nên không dám nói. Không nóng nhói là cái chuyện mộng du này là tạo nghiệp hay không tạo nghiệp. Nhưng mà nếu như cái người khác á, cái người khác mà chỉ huy, bởi vì trong cái lỗ ý á, trong cái lỗ ý có nói là hai trường hợp mà cái lỗ ý bị xâm phạm, đó là cái trường hợp mà bị bùa ngải, thì người ta có thể dùng cái bùa ngải đó để người ta chi phối cái lỗ ý của người khác, và sử dụng cái tâm của người này nè để mà điều cái thân này nè gây cái nghiệp ác. hoặc là coi như là thôi miên cũng là chi phối vào trong cái lộ ý, thì hai cái đó nó chung vô một đó, bùa ngải thôi miên nó là chung vô một. Rồi hai nữa là chư thiên, chư thiên có thể là xâm nhập vào trong cái lộ ý này nè, để mà dùng cái người đó để tạo phước, cái chuyện đó là có. Còn cái kia thì tôi chưa thấy được cái giải thích cho nên không dám nói. Rồi câu hỏi thứ tư là xin giảng về vô thức. Thì cái chữ vô thức này nè, ở trong cái từ này là cái từ của tâm lý học. Thì tâm lý học có nói vậy nè, là coi như cái kho chứa này đó, thì cái phần mỏng ở bên trên này đó gọi là cái phần ý thức. Rồi trong này á, nó là vô thức, nó là tiềm thức. Người ta chia ra từng lớp vậy đó. Thì cái đây là ở tâm lý học ta nói cho mình dễ hình dung thôi. Còn cái vô thức hay là cái tiềm thức này đó, thì ở bên Phật giáo chỉ có nói thế nè, là cái khi mà mình á, cái tâm tục sinh mình vừa hoạt động. Đây là tâm tục sinh. Cái tâm tục sinh này vừa hoạt động, có thể mình tục sinh với là cái tâm quả thiện nè. Tâm quả thiện. Thì ngay trong cái tâm tục sinh nè, ngay cái tâm quả thiện này nè, nó đã chứa đủ tất cả những cái yếu tố về tâm để mà nó tạo nên những cái sắc pháp tục sinh. Thì cái luồng trôi chảy của tâm á, nó tiếp theo á, nó có tất cả là 14 tâm hộ kiếp. Thì 14 tâm hộ kiếp này nó chứa đựng tất cả những cái chủng tử mà về thiện hoặc bất thiện từ vô lượng kiếp. Thì quý vị có thể tạm hiểu rằng là những cái tâm hộ kiếp này chính là cái người ta gọi hoặc là vô thức hoặc là tiềm thức. Bởi vì Đạo Phật đó không có chủ trương làm thỏa mãn cái kiến thức của chúng ta, mà Đức Phật chỉ giảng những cái gì mà cần thiết mình hiểu để mình tu tập giải thoát thôi. Cho nên chắc chắn rằng cái tâm lý học Phật giáo này nó không làm thỏa mãn tất cả những cái kiến thức, nên tôi chỉ có thể giảng đến đây thôi. Bây giờ chúng ta tiếp theo. Nhưng giờ mình đó, là mình giải quyết cái tâm sân này ra sao, thì chúng ta tìm hiểu một vài cái cách thức để mình có thể giải quyết cái tâm sân. Còn cái thành tựu hay không là do cái sự kiên trì của mỗi người. Chỉ có sự kiên trì mới giúp cho quý vị đó là thắng được cái tâm sân thôi. Còn nếu không có sự kiên trì thì dẫu pháp môn nào cũng khó thành tựu. Bây giờ tôi xin chia làm hai phần. Trong cái đối trị tâm sân này chia làm hai phần. Cái phần thứ nhất là ngăn ngừa. Cái phần thứ hai á, là những cái pháp đối trị. Về cái ngăn ngừa này đó, thì chúng ta có hai cái cách để ngăn ngừa. Cái cách thứ nhất là chúng ta thay đổi cái cách suy nghĩ. Cái thứ hai là giữ giới. Khi mà chúng ta học di diệu pháp, chúng ta biết tất cả những cái khía cạnh hoạt động của cái tâm sân, cũng như chúng ta thấy tất cả những cái hậu quả do cái tâm sân nó đem đến cho mình. Đó là chưa nói hết nha. Tại vì tôi chỉ mới giới thiệu thuần tí cái tên của nó thôi, và nói sơ qua cái hoạt động đó thôi. Cho đến khi mà quý vị thấy đó, khi mình qua tới đây nè, cái sắp tới đó, là tôi sẽ giới thiệu 13 cái sở hữu tợ tha nè. Để khi mình thấy cái tâm sân là một trong hai tâm sân này khởi lên á, thì ba cái người này họ theo đó, họ làm cái công việc gì? 13 người phụ tá đó, rồi trong 14 cái này nè, nó bỏ cái tham đi, nó bỏ cái lần tham này đi, thì nó còn lại tất cả đó là 11 cái sở hữu còn lại á, nó sẽ phối hợp dưới đây. Hai cái này nó phối hợp lại, nó phối hợp dưới đây, nó làm việc ra sao thì quý vị sẽ thấy cái sự kinh khủng của nó là như thế nào. Cho nên không phải là mình biết mình có cái tâm sân mà mình ra được dễ dàng, không ra được dễ dàng nếu mình không kiên trì, bởi vì nó đã có một cái sự cấu kết, nó hoạt động dữ dội ghê lắm. Cho nên khi mà trình bày nổi cái tên của cái tâm sân này đó, là tôi cũng đã cố gắng để mà nói cho quý vị thấy cái sự diễn tiến coi như là ở mặt đại cương của nó. Còn khi mà đi vào sâu trong này đó, quý vị sẽ thấy cái sự cấu kết của nó. Để làm chi? Để khi mình thấy vậy đó, cái lúc mà mình muốn gỡ cái tâm sân mình ra, mình sẽ biết là nó mắc ở chỗ nào đây. Đừng phải kiên trì mở nữa. Cho nên cái lúc mà mình quân tập thì nó dễ, mà lúc mở ra thì khó. Cái lúc mà mình hút thuốc á thì đâu có khó khăn gì đâu. Đang hút 1 điếu, muốn hút 2 điếu, 4 điếu, muốn đổi cái loại thấp loại cao gì cũng quá dễ dàng đi. Nhưng mà cái lúc bỏ thuốc mới là khó. Như vậy khi cái sân mình khởi lên, mình để cho nó khởi lên á, thì cái tập hợp này nè, nó hoạt động rồi. Mà nó khi mà nó hoạt động gì, nó đâu phải là đứng riêng đâu, nó còn quyện trong cái sắc pháp này nữa. Nó thành ra giống như một cái khối bê tông cốt sắt vậy đó. Mà bây giờ mình loại ra một lần một hạt cát mà nó dướng chỗ nào là còn chưa biết. Cho nên là mình sẽ học để thấy tất cả này.